Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong phần 2 của bài kinh Cánh Cửa Bày Vong, chúng ta nghiên cứu và phân tích về 6 cửa ngõ khác mà bất kỳ ai khi đi vào một cách tình cờ hay là cố ý, hoặc như là một cạm bẫy, hoặc như là một áp lực, sẽ đưa đến hai hậu quả nghiêm trọng, đó là thất bại trong sự nghiệp và khổ đau đó trong tất cả những gì đã được đầu tư. Những thất bại trong công việc làm đôi lúc diễn ra như là một quy luật, đôi lúc có mặt như là một thách đố, có khi xuất hiện với chúng ta do vì sự thiếu hiểu biết về tính phương pháp luận của bản chất vấn đề, hoặc thỉnh thoảng nó liên hệ đến lối sống bao gồm nhân cách và đạo đức của con người. Phần lớn 12 cánh cửa bày vong trong bài kinh này đó nhấn mạnh đến lối sống, nhân cách, phẩm hạnh và nhận thức sai lệch về bản chất của hạnh phúc mà rất nhiều người trong chúng ta đó lại hứng thú hoặc là nỗ lực đi trên con đường, nhưng là không biết rằng là nó dẫn đến sự bại vong, thay vì các nỗ lực chân chính cần phải hướng đến hạnh phúc và bình an. Bại vong thứ 7, người tự hào chủng tộc, tài sản và quyền uy, cao ngạo khinh rẻ người là vào cửa bại vong. Ở đây có 5 yếu tố chính dẫn đến sự thất bại: thất nhân tâm, khổ đau, trướng duyên, nghịch cảnh, thử thách và nhiều những điều không dễ khác. Tự hào chủng tộc thường có mặt với những thể chế xã hội, nơi đó đó chủ nghĩa tập cấp được xem như là cái cán cân của nhân phẩm hay là giá trị của con người. Các quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan đặt nặng về chủ nghĩa giai cấp này đó đã làm cho rất nhiều người hãnh diện tự hào về cái dòng họ nơi mà mình đã xuất thân. 4 giai cấp của Ấn Độ là một cái thể chế mà theo Đức Phật đó, sống theo nó sẽ làm cho sự bóc lột xã hội, sự bất công bằng và nhiều trở ngại khác sẽ có mặt, làm cho đất nước không thể nào phát triển bền vững được. Tự hào về chủng tộc và sự thọ sinh phần lớn xuất thân từ 2 giai cấp cao là sắc đế lệ, tức đại diện cho các thành phần vua chúa với quân sự và chính trị. Giai cấp bà la môn tượng trưng cho các giới chức tu sĩ của đạo này, nắm cán cân về độc quyền giáo dục tôn giáo và độc quyền giáo dục dân sự. Do vì hai giai cấp này thay thế cái quyền lực và hỗ trợ quyền lực mà trải qua mấy nghìn năm trước Đức Phật ra đời và cho đến thời điểm hiện nay gần 260 năm khi Đức Phật qua đời, chủ nghĩa tập cấp đó vẫn còn là mối đe dọa và ám ảnh bản chất hạnh phúc của con người và các cư dân của Ấn Độ nói chung. Khi mà chủng tộc họ sanh được xem như là cái tiêu chí để đánh giá nhân phẩm của con người đó, một mặt á, sự ỷ lại về dòng tộc á, đã làm cho con người hãnh diện tự hào ngầm, hoặc là cao ngạo công khai, đang khi nhân cách và phẩm chất đạo đức á, có lúc á, nhiều người gần như là không có được trọn vẹn ấy, thế mà vẫn muốn mọi người khác, các thành phần trong xã hội tôn trọng và nể vì mình. Bỏ qua chủ nghĩa tập cấp của Ấn Độ, các hình thái giai cấp còn lại trong các thể chế chính trị, từ tư bản cho đến các thể chế gì khác, cũng đều có giới lãnh đạo và giới quần chúng. Luật pháp của những nước tiến bộ đó đang xóa đi cái ranh giới về cái quyền ưu tiên và vai trò của những người lãnh đạo đối với các công dân còn lại của một quốc gia. Dù sao chăng nữa thì ảnh hưởng của cái tự hào chủng tộc đó và tự hào vị thế xã hội đó vẫn còn là một cái gì đó gây phân biệt đối xử trong những người dân cùng một nước. Tại Đức Phật, tự hào chủng tộc, tự hào về vị thế thọ sinh, tự hào về vị thế xã hội, tự hào về bối cảnh sang trọng của gia đình, vân vân và vân vân, đều có thể trở thành là một trong những đầu mối dẫn đến sự thất bại về phương diện nhân tâm và tương quan xã hội giữa ta và người. Một trong những trở ngại khác dẫn đến bại vong đó là ỷ lại vào quyền uy. Ở đây được hiểu là những giới chức quan trọng cầm cân lên một quốc gia, hoặc là giới lãnh đạo của các tổ chức, công ty thuộc chính phủ, phi chính phủ, xã hội, dân sự hay là tôn giáo. Khi mình ỷ vào cái vai vế mà mình đang có đó, thì cái ứng xử giữa ta và người là lúc nó đặt trên nền tảng đó, mình là trục xoay, đang khi những người còn lại bao gồm đối tác và người dưới trướng trở nên thứ yếu. Do đó tính cách đập đoán chuyên quyền sẽ có thể xuất hiện đối với những người có quan niệm lấy cái vai trò xã hội mình làm thủy uy, và thỉnh thoảng có một số người khác rơi vào tình trạng thượng đội hạ đẳng. Và đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại về lâu về dài. Nói một cách khác là Đức Phật khích lệ những người tu học dưới nền minh triết của Ngài đó có một cái phong thái bình dị, khiêm hạ và dễ gần gũi, dễ tiếp xúc, biết lắng nghe, xem tất cả mọi đối tác và những người làm việc dưới trướng đó, như những người thân. Thì ngoài cái việc đắc nhân tâm trong tương quan xã hội còn trở thành là một nền tảng quan trọng để dẫn đến sự thành công lâu dài. Trong văn học Việt Nam và trong dân gian, người ta thường có câu than thở: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Tình huống quan hệ giữa ông và tôi, chủ và tớ, người vị thế quan trọng và người vị thế thường đó, chỉ còn khi tại vị và hoàn toàn mất đi khi vai trò vị thế sau đó hết. Thường xảy ra với phần lớn những người đang lúc mình có vai trò đó, mình xem thiên hạ chẳng ra ai, không có cái tôn trọng nhân phẩm, cái công bằng xã hội, tính vô tư không thiên vị và cái chuẩn mực nhân cách để cho người ta nể trọng, khẩu phục và tâm phục. Cho nên sau khi mất chức, hết quyền đó, thì những người mà từng bị hà hiếp, trù dập hoặc là phân biệt đối xử đó, có thể thể hiện tất cả những thái độ khinh thường để bày tỏ cái phản ứng của mình đối với những người mà khi tại vị họ đã có một cái quá trình quản trị sai dựa trên cái uy quyền và vị thế mà mình đang có. Chứ nếu như trong lúc mà mình có quyền to chức lớn, sống bình dị, cao thượng, rộng lượng, bao dung, công bằng, thì làm sao có tình trạng sau khi hết chức mà ta xem mình không ra gì? Do đó thay vì trách người và hận đời, tốt nhất là quay trở lại đánh giá cái nhân cách của mình đang khi mình có vai trò và ngay lúc mình không còn đó nữa, để tự điều chỉnh thích hợp. Tài sản cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cao ngạo. Người ta thường cho rằng đó, những người nào giàu có từ nhiều thế hệ và những cái nỗ lực tự thân của họ làm cho họ giàu, dẫn đến cái thói quen ứng xử rất là giản dị và dễ gần gũi, hơn là một người thành công quá nhanh, giàu to quá chóng và gần như là có rất nhiều sự may mắn bằng ô dù, nâng đỡ, bao che. Thì thói quen của người đó là trở nên là kỹ vào cái tài sản của mình, do đó xem người khác không ra chi. Đã giàu rồi mà còn cao ngạo nữa, ai chịu cho nổi. Phương Tây đó thì họ có lối sống rất là giản dị. Người sang trọng và kẻ bình dân đó, khi đi ra ngoài phố, ta không thấy có sự khác biệt lớn. Trong những cái lễ hội, những dạ tiệc, trong những cái lễ quốc gia đó, thì cái cách ăn mặc sang trọng của những mệnh phụ quý phái hoặc là những đại gia đó thì có thể có. Còn thường nhật chúng ta hiếm thấy cái sự khác biệt giữa thành phần giàu có và quần chúng bình dân còn lại. Đó cũng ít nhiều nói lên phần người ta không muốn thể hiện cái sự cao ngạo về tài sản, sự giàu có mà mình đang sở hữu. Một phương diện khác đó, giàu có mà khoe mẽ, hoặc là nghèo mà muốn chứng tỏ mình giàu bằng những cái loại trang sức giả, đôi lúc rước họa vào thân. Cái cao ngạo về hình thức đó nó ít nhiều mời gọi nhiều sự rắc rối đến. Thái độ cao ngạo về tâm lý, khinh rẻ người về ứng xử đó, dầu người đó có vai trò cao thấp hay là vai vế gì trong xã hội và gia đình, đều là những cái cửa ngõ dẫn đến sự thất bại trong quan hệ giữa mình và người. Trong tâm lý học Phật giáo thì nó có ba hình thái cao ngạo và khinh rẻ. Thứ nhất á, khi mình ít thấp hơn người khác nhưng lại nghĩ rằng mình bằng. Khi mình đang bằng với một người nào đó, mình nghĩ rằng mình là hơn. Khi mình hơn được một chút xíu thì mình nghĩ rằng là mình như là trời cao, còn người khác là vực sâu. Đó là thái độ cường điệu hóa và đánh bóng chính mình. Trong xã hội có một số người có thói quen là tự đánh bóng mình, rồi tự lăng xê mình bằng các phương tiện truyền thông. Có người thì sử dụng các bút hiệu khác nhau để viết về chính mình, và với độc giả không biết thấy rằng là nhân cách đó vĩ đại, có nhiều giá trị, cho nên đặt ở một cái vị trí xứng đáng ngồi siêu một chiếu. Những hình thái khinh rẻ, xem thường, đánh giá thấp người khác là một trong những cái nguyên do dẫn đến thất bại. Binh pháp của người xưa đã cho rằng là biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Người khinh rẻ và đánh giá thấp người khác thì không thể gọi là biết người được. Trong chiến tranh, dù là quân sự hay là chiến tranh kinh tế, hoặc là chiến tranh về các cái quyền lợi chính trị, người có kinh nghiệm hoặc là đối thủ đáng gờm đó không phải là người chứng tỏ bên ngoài thế này thế kia, mà làm sao tìm đến cái cơ hội nắm lấy cái thành công ở cái mốc cuối cùng. Các anh hùng lương sơn bạc đó có được cái dũng khí nhưng chết lẻ tẻ, chết dần dần và chết tan tành là bởi vì đó họ có cái cao ngạo của kẻ sĩ. Ít nhiều gì thì cái cao ngạo đó nó có mặt, và do đó khó có thể đóng góp được tài cán rồi nhân cấp và những cái đóng góp của mình cho đại sự của một quốc gia hay là một tổ chức. Huống hồ kẻ bất tài vô tướng mà lại cao ngạo lại càng tự đào mồ cho mình. Bài vong thứ 8: kẻ mê người khác phái, ma túy rượu cờ bạc, tiêu xài quá quan phí là cửa vào bại vong. Thì trong bài kệ này Đức Phật cũng nêu ra 5 tình huống mà ai vướng dính vào đó, sự thất bại, tổn thất, bất hạnh đó, chắc chắn mời gọi và có mặt trước mắt. Mê người khác phái, trong quá trình tìm kiếm để đi đến một tình yêu chân thành và sau đó nếu thích hợp dẫn đến một hôn nhân chính thức, không có gì là xấu. Nhưng cái nỗi đam mê người khác phái ở đây Đức Phật muốn nhắn gửi đó là đã có chồng vợ rồi, ấy thế mà lại còn so sánh đối chiếu và do đó tạo ra một cái hấp lực, hay là bị cái hấp lực của người khác với phái khác thu hút mình, làm cho mình trễn mãn, bỏ quên đi cái vai trò trách nhiệm của vợ hay chồng, hoặc là với vai trò cha và mẹ trong một gia đình. Do giới hạn của thơ ca, mê người khác phái nếu chỉ cho giới tính nam và nữ, còn được hiểu ám chỉ và bao gồm là những người đồng giới phái, đồng giới tính. Khi mà họ có một cái nỗi đam mê, rồi những cái khao khát về xác thịt, rồi những cái cuốn hút về ngoại hình, những cái mất sự kiểm soát do theo đuổi những cái hưởng thụ, đều có thể dẫn đến nhiều sự tổn thất rất lớn. Dân gian Việt Nam có câu nghìn vàng mua một trận cười, đó là sự mô tả về thế giới hưởng thụ mà phần lớn người vướng dính vào đó có những cái tiêu chí đánh giá về ý chung nhân, đang khi họ đã là thuyền có cập bến về phương diện luật pháp, chính thức kết hôn với một người nào đó rồi. Do đó sự đam mê ngoài vợ và chồng chính thức được xem là một trong cửa ngõ thất bại. Thời Đức Phật đó thì thuốc lá chưa có sản xuất. Ba hình thái ăn chơi đối với phần lớn những người nam và một số người nữ đó là ma túy, rượu và cờ bạc. Từ xa xưa các hình thức ma túy đã trở thành một cái hấp lực, tạo ra một cái ảo giác hạnh phúc và làm cho rất nhiều người chết vì sức khỏe bào mòn, chết vì những cái truyền nhiễm bệnh mà vào thời điểm ấy chưa có phát hiện và chưa công bố, chết vì sự tốn kém tài sản tiền bạc quá nhiều, chết vì những cái cô đơn buồn chán khi tất cả những người thân thấy rõ cái con đường hưởng thụ từ đó vẫy tay chào và không còn nói kết gì nữa. Cái chất chấn của ma túy đã trở thành là nỗi bảo động của các cư dân trên hành tinh từ thế kỷ 20 trở đi. Rất may là phần lớn các luật pháp trên toàn cầu có những khung hình phạt rất hà khắc cho những ai vướng dính đến con đường trồng các loại cây sản xuất ma túy, rồi cái quy trình bào chế ma túy, rồi cái dịch vụ buôn bán ma túy và các hình thức hưởng thụ đó, để ngăn chặn cái sự đánh mất tương lai của giới trẻ và một số thành phần trong xã hội, nhằm đảm bảo một cách tương đối được sự và lợi ích an sinh và cái quyền lợi chân chính của các cư dân trên hành tinh. Dưới ma túy, rượu và bia cũng là một mối đe dọa. Mặc dầu cái sự đê mê và những cái lệ thuộc về thân thể và cảm xúc đó, nó không nặng như là ma túy, người uống rượu đó có khả năng đánh mất sự kiểm soát bản thân và khó có thể trở thành là một nhân cách chuẩn mực như bình thường chưa có nghiện rượu hoặc là chưa tiêu thụ rượu vào. các ảnh hưởng về sức khỏe, tổn thất về tài chánh, sự bê trễ và chểnh mảng về quan tâm đến người thân, đánh mất cam kết về sự chăm sóc hạnh phúc của gia đình, và những cái tiềm tàng tội phạm như là giết người, hiếp dâm, lừa đảo, trộm cắp và nhiều hình thái phạm luật pháp khác có thể phát sinh từ việc tiêu thụ rượu bia thiếu sự kiểm soát và kiềm chế. Ngày nay một số quốc gia tiến bộ đã thấy rõ được hậu quả và đi gần với đạo đức thứ năm so với năm điều đạo đức của người tại gia, trong việc ngăn chặn và không cho phép quảng cáo các cái phương tiện hưởng thụ về rượu bia và thuốc lá trên các phương tiện truyền thông công cộng. Mặc dù cái ngành sản xuất này đó và kinh doanh này mang lại lợi nhuận và đóng thuế rất cao cho các chính phủ. Đó là tầm nhìn chánh kiến, thấy được chiều sâu chiều xa của những tác hại tiềm ẩn do tiêu thụ rượu bia thiếu sự giới hạn và kiểm soát. Tiệp khắc ngày nay là quốc gia có tỷ lệ ly dị hôn nhân khá cao trong các nước ở châu Âu, mà một trong những nguyên nhân để dẫn đến nó là đây là quốc gia sản xuất rượu bia và có cái tỷ lệ tiêu thụ rượu bia khá cao trên hành tinh. Khi rượu vào rồi đó thì các bà vợ và những đứa con trong gia đình đó, ít được người chồng người cha quan tâm. Đang khi nền văn hóa này thì cho rằng đó là phụ nữ là ưu tiên, phụ nữ là số một. Tình trạng nghiện ngập diễn ra quá lâu dài đã làm cho chị em phụ nữ nghĩ rằng là mình không được quan tâm đến, mình bị xúc phạm nhân phẩm, mình bị phớt lờ, vậy đó vì lâu và dài dẫn đến ly thân và ly dị là chuyện khó tránh khỏi. Và đất nước này ngày nay cũng đã là một trong những quốc gia đi đầu trong việc sản xuất rượu bia chai, nghĩa là không có nồng độ, mùi và vị được giữ nguyên. Khi mà rượu bia không còn nồng độ thì uống vào không bị say, vậy đó không vi phạm luật pháp trong các phương tiện điều khiển giao thông và không có trở thành là kẻ gây rối trật tự, kẻ bạo lực xã hội, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, và làm chủ được chính mình, thoát khỏi được những cái nanh vuốt của luật pháp. Còn cờ bạc đó từ xa xưa nó có nhiều hình thái, bây giờ cũng không có gì khác hơn. Đánh bạc, đá gà, đá cá, cá độ và nhiều hình thức khác nữa. Người có máu đỏ đen này đó thua thì nhiều mà thắng thì ít. Có thể thắng trong những lần đầu nhưng mà thua về lâu về dài, kết quả là đó tổn thất về sự nghiệp, tài chính và đánh mất luôn hạnh phúc gia đình. Nhiều người đàn ông, nhiều người phụ nữ khi mà mê cờ bạc với nhiều thức khác nhau, bao gồm thức đánh đề, đã không còn màng đến người bạn đời của mình nữa, huống hồ là cái trách nhiệm đối với những người con. Khi vào sòng bạc đó, mắt của họ mở trừng trừng mà sáng lên, không hề biết buồn ngủ. Dù có đánh thua rồi thì trong đầu của họ cũng ảo giác rằng là mượn thêm tiền, vay nợ để chơi gỡ gạt, biết đâu mình sẽ thắng to. Càng suy nghĩ càng ăn uống như trên thì họ càng cúng dường toàn bộ tài sản mà không đốt nhang, tất cả những gì mình đã có. Các sòng bạc ở biên giới Campuchia và Việt Nam đó, nó là cái địa ngục trần thế cho những kẻ có cái bệnh mê tiền và si mê đến để cúng dường cho các chủ sòng bạc. Và một số trong những người mê cờ bạc đó đã trở thành nạn nhân của chính mình, nạn nhân cho tổ chức này và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của những người thân. Khi họ thua rồi được cho vay nợ để chơi thì họ bị giữ lại các ma cô và thế giới xã hội đen, xã hội ngầm trừng phạt bằng nhiều hình thức giang hồ, bao gồm là chặt tay, cắt chân, cắt ngón, rồi gây thương tổn trên cơ thể, chụp hình, quay phim, gửi về người thân nhân và ra lệnh là phải đáp ứng cái số tiền vay nợ đó cho các cái hoạt động cờ bạc này thì mới được bảo lãnh người thân về. Còn bằng không, người đó có thể bị chết. Trong số những người bất hạnh cũng đã có một vài trường hợp giết chết thật, bởi vì người thân không có tiền để chuộc kẻ vay nợ cờ bạc quá nhiều. Người có món cờ bạc đó, sau khi hết tiền của bản thân, bắt đầu có khuynh hướng ăn cắp hoặc làm nư thông qua tình cảm để dối gạt cố gắng làm sao để sở hữu quá tiền bạc và tất cả những gì có được trong gia đình, cho nên làm cho gia đình phải khốn đốn bất hạnh theo. Tiêu xài hoang phí đó, nó thuộc về cái thói quen của những người có khuynh hướng hưởng thụ như là một hạnh phúc. Chị em phụ nữ thì có thói quen tiêu xài rất nhiều các mặt hàng khác nhau, vào phần lớn các siêu thị, đến các thị trường quốc tế và quốc nội, các sản phẩm và mặt hàng được bày bán có thể nói là 70% là dành cho phụ nữ và trẻ em. Cho nên tụ trung đó thì người nữ tiêu xài nhiều hơn là nam giới. Còn giới thế giới ăn chơi của người nam á, thì dĩ nhiên là chưa cài là bạc tỷ, thì người nữ không thể nào sánh bì được. Dù là tiêu xài vì lý do gì thì theo đạo Phật đó, nó đều là những cái cửa ngõ dẫn đến sự tổn phúc, và có thể là những cái bước đi dẫn đến sự bại dâm. Cho nên tốt nhất theo Đức Phật, ta phải thực tập hài lòng và biết đủ. Bởi vì đánh giá cái nhu cầu trên đời sống thực tiễn, chúng ta sẽ thấy rất rõ là có những sản phẩm là món hàng đó, mình mua về chất đóng trong nhà, thậm chí là nhà kho, hoàn toàn không hề có chỗ sử dụng, dù là mục đích đơn giản nào. Nhưng vì chủ nghĩa khuyến mại đã làm cho rất nhiều người mê 3 trong 1, 5 trong 1, 10 trong 1, về mua sỉ, mua quá nhiều những thứ mà trên thực tế cái nhu cầu sử dụng của chúng là rất ít. Kết quả là tổn thất về tài sản là điều khó tránh khỏi. Trong thời kỳ bão giá hiện nay, lạm phát về tiền bạc đã làm cho đồng tiền Việt Nam trở nên càng mất giá, lương thì không tăng, và do vậy đó, đối diện trước cái bão giá này là rất nhiều người phải khốn đốn. Nếu như không có tâm biết tiết kiệm và chi tiêu những gì thật sự đáng chi tiêu thì có lẽ là đời sống của con người đó trở nên khốn khó và bất hạnh nhiều hơn. Cơm áo gạo tiền hay là thái độ cân đo tính đếm và phải tranh cãi về cái việc chi tiêu, số lượng tiền chi tiêu, nhu cầu chi tiêu, phạm vi chi tiêu và cái gì nên và không nên, rất có thể dẫn đến sự bất hòa lớn và mất hạnh phúc giữa vợ và chồng. Cho nên người vợ nào có nhân cách Phật dạy thật là chuẩn thì ý thức rõ rằng là không nên là hoang phí phước báo mình đang có, mặc dầu chúng là kết quả tất yếu từ nghề nghiệp chân chính, mồ hôi và nước mắt, cũng như là sự khôn ngoan của bản thân. Kiệm phước, bòn phước và tu phước là phương tiện giúp cho chúng ta giàu, trở nên giàu hơn. Không chỉ giàu ở kiếp này mà còn tiếp nối sự giàu ở kiếp sau. Cửa bảy dòng thứ 9, dướng vào thú ăn chơi, ăn ngủ kẻ bán thân, ngoại tình không chung thủy là cửa vào bảy dòng. Đức Phật dành trọn vẹn cửa bảy dòng thứ 9 này cho những thành phần không giữ được sự chung thủy một vợ chồng trong quan hệ hôn thú. Kẻ có thói quen ăn chơi đó thì về đêm thường không có mặt ở nhà vì những lý do đi làm xa, công tác lâu, mà trên thực tế là đi hưởng thụ, thường có mặt ở các quán bia ôm, các vũ trường và nhiều nơi mà cái phương tiện của sự ăn chơi có thể có mặt. Các cái hoạt động trá hình gắn kết với sự hưởng thụ tính dục tại các quốc gia nghèo khó đã trở thành là mối đe dọa cái nền văn hóa truyền thống ở nơi đó, và cũng là cái mối đe dọa và thách đố cho giới quản trị quốc gia làm thế nào để bình ổn được xã hội. Những quốc gia tiến bộ và phát triển đó, thì các cái hoạt động hợp đêm và chủ nghĩa hưởng thụ đó, nó có khu vực và đóng thuế với các dịch vụ rõ ràng. Chỉ có những người nào không biết giữ chính mình mới vào những nơi như vừa nêu. Đất nước Đức về diện tích thì cũng sắp xỉ như Việt Nam. Về dân số thì thua Việt Nam một vài triệu. Và nó là một trong những quốc gia tiến bộ, phát triển và đứng đầu khối Liên minh châu Âu. Cái cơ cấu về quy hoạch là đô thị của đất nước này rất hay. Hiện nay họ vẫn duy trì thể chế liên bang gộp một vài tỉnh trở thành một bang có luật pháp ổn định giữa một bang này với một bang khác đó, và thậm chí ở nhiều nơi giữa thành phố này với một thành phố khác là một khoảng trống mà nối kết giữa chúng là những cánh đồng rừng bao la. Ngoài cái quy hoạch đô thị thì quy hoạch về giao thông, xe điện ngầm, rồi xe bus, rồi xe điện trên mặt đất và các cái dịch vụ về giao thông khác làm cho chúng ta không có cảm giác rằng đây là một quốc gia có dân số đông thuộc về hàng top 10 của châu Âu. Đó là cái phước báo về ngân khoản quốc gia mà đất nước này có, và cũng là một cái phước báo về cái quản trị đô thị và quản trị giao thông ở nước này mà các nước khác chưa bị kịp. Thế giới ăn chơi, những nơi ăn chơi ở những quốc gia tiên tiến như là ở Đức đó, nên là không có nhiều. Và do đó giúp cho xã hội ít bị tổn thất, đi từ một bang này qua một bang khác để được ăn chơi thì về mất là 2-3 giờ đồng hồ. Mà trung bình đó, mỗi 1 giờ lái xe ở Đức này trên các cái trục lộ cao tốc đó, có thể được 120 cây số. Từ công sở về nhà mà đi đến vài 300 cây số để đến được cái chỗ ăn chơi cũng làm cho một số người nản chí mà không muốn dính líu đến. Bởi vì đến đó mất một vài tiếng, quay trở về mất một vài tiếng nữa thì làm cho vợ và chồng ở nhà hoài nghi và đặt những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình một cách lâu dài. Cái cơ cấu quy hoạch xã hội như vậy đó, nó làm cho cái thế giới ăn chơi của người đàn ông và một số ít của những người phụ nữ đó tự kiềm chế chính mình. Vì đó xã hội được bình ổn và các gia đình đó được im ấm. Trong thế giới phương Tây đó thì chủ nghĩa hưởng thụ đã được luật pháp xem như là cái quyền tự do cá nhân và tôn trọng. Nhưng mà cái lượng người ăn chơi không phải là nhiều. Phần lớn các thành phần bình dân trong xã hội cũng có nhà cửa, xe hơi, các tiện ích. Họ gắn kết với hạnh phúc vợ chồng với người bình thường thôi, chứ không màng đến những cái của lạ, mà của lạ chưa chắc là của xịn. Nó chỉ thỏa mãn cái nhu cầu tham vọng muốn sở hữu nhiều hơn. Ăn ngủ với những kẻ buôn hương bán phấn, rồi ngoại tình không trung thủy dù chỉ là trong tâm tưởng, theo Đức Phật trong bài kinh này đều là những nguy cơ tiềm tàng và dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng trong hạnh phúc vợ chồng. Cách đây một tuần có một tiểu đại gia đến chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Anh đã có vợ và 2 con, rồi trong một buổi đi đến vũ trường xài tiền quá sọt, bo cho các cô gái chân dài phục vụ nơi mà anh ta hưởng thụ đó đến vài 3 triệu đồng, đã làm cho một trong số những cô ấy đeo bám, và họ đã thường xuyên hẹn gặp nhau ở khách sạn Và cái thời gian hạnh phúc với nhau chẳng được bao lâu, thì cô đeo bám này đó đã tự quay phim và chụp ảnh, rồi mới gỡ cho anh ta xem và gây áp lực rằng nếu không trợ cấp tiền bạc thì cô ta sẽ công bố tất cả những bằng chứng này cho gia đình của nhà vợ, và do đó hạnh phúc gia đình được xem như là tan nát. Sau mười mấy ngày ăn chơi đó thì tiểu đại gia này đã có ý thức quay trở về lại với vợ của mình và muốn tách rời ra khỏi thế giới đó. Nhưng mà cái cuộc đeo bám và làm tiền bằng những cái bằng chứng thâu quay đã làm cho anh ta có muốn thoát, nhưng mà đã không dễ dàng gì thoát khỏi. Hai giải pháp mà anh ta đưa ra để nhờ tư vấn ra: cài bẫy, chấp nhận cái thỏa hiệp là chung tiền đối với cô gái chân dài, nhưng rồi đồng thời báo cảnh sát để bắt quả tang, để từ đó kết liễu cái con đường làm tiền trên cái việc làm tình trong quá khứ. Điều thứ hai đó là có một cái thỏa thuận dân sự cho cô ấy một số tiền lớn, để từ đó về sau cô ấy không có đeo bám, không quậy phá, mà nếu cô ta không dừng thì anh ấy sẽ nhờ xã hội đen xử lý. Chúng tôi khuyên rằng là lối ứng xử thứ hai là rất mạo hiểm và trái với luật pháp, cho nên việc là theo đuổi nó là điều không nên đáng được khích lệ. Còn phương pháp đầu đó có vẻ như là bất nhẫn, nhưng nó là một trong những cái phương pháp mà có cái tính hiệu quả và trị liệu nỗi khổ niềm đau do ham mê chơi trong một giai đoạn quá khứ, mà bây giờ cần phải dừng và quay trở về để bồi đắp lại hạnh phúc vợ chồng. Nhiều chị em phụ nữ cũng bị vướng vào cái kết tình cảm đó, rồi bị những kẻ sở khanh lấy những bằng chứng bằng video quay từ điện thoại di động, hay là những cái hình chụp từ điện thoại di động, hoặc là những cái máy quay siêu cực nhỏ gắn ở những vị trí ở trong căn phòng, đã làm cho những chị em đó điêu đứng, rồi suy sụp tinh thần, trầm cảm, tuyệt vọng, rồi tốn tiền và phải đối diện trước nguy cơ là tan vỡ hạnh phúc vợ chồng. Cho nên biết hài lòng với vợ chồng chánh thức, không bận tâm nhiều đến chủ nghĩa ngoại hình. Vấn đề ở chỗ đó, hạnh phúc nó thuộc về sự hài lòng, mà hài lòng nó bắt đầu từ cái nhận thức. Cho không đủ, không bao nhiêu mà đáp ứng cho được, nghĩ rằng nó đã đủ và có được hài lòng, thì giàu có ít vẫn không phải là một cái gì đó dẫn đến cái ức chế hay là mệt mỏi. Do đó phải tự làm chủ dòng cảm xúc để chúng ta không rơi vào cái hoàn cảnh dẫn đến sự bại dâm do một phút vui chơi hay là một khoảng thời gian không làm chủ được bản thân. Cửa bại dâm thứ 10: người tuổi tác đã cao cưới người tuổi con mình thường ghen sầu khó ngủ là cửa vào bại dâm. Về góc độ này thì yếu tố tâm lý và cái thực tiễn trong đời sống đó, được Đức Phật mô tả quả thật là chính xác và đáng để chúng ta suy nghĩ, để tránh những tình trạng dở khóc dở cười trong hạnh phúc và hôn nhân. Khi các nước tư bản ngày phát triển và cái tự do cá nhân được đề cao đó, thì việc kết hôn chênh lệch về thế hệ đó đã trở thành như là thói quen thường ngày. Phần lớn các đại gia nam lập hôn thú với những cô gái chân dài, những cô người mẫu, các diễn viên trẻ đẹp, và thậm chí là tuổi chênh lệch rất là cao. Tủ chủ của tạp chí Playboy cách đây vài tháng được đưa tin, sau khi kết thúc cuộc tình hôn thú với người vợ trước, đã đính hôn với một cô gái 24 tuổi đang khi ông 84 tuổi. Trên lệch như thế là cả ba thế hệ. Rồi đến cái ngày lên xe hoa đó thì cô này không biết sao cô khủng hoảng quá, cô bỏ chốt. Thì cái cuộc hôn nhân đó được xem là không thành tựu và báo chí đưa tin sần rộ. Ông đưa đơn kiện tòa về cái việc mà hủy hôn đó, bởi vì để đi đến cái cuộc hôn nhân thì ông đã chu cấp tiền bạc cho cô gái trẻ này là khá nhiều rồi. Tại Malaysia vào năm 2010 đã có một sự kiện giật gân. Một chàng trai 36 tuổi lấy một bà cụ 106 tuổi. Trong cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, mà bà cụ này không phải là một đại gia nữ, mà bà gèo sơ gèo sát thôi. Nên cái cuộc tình đó là rất là khó nói. Ta có thể suy luận một cách tương đối rằng là có lẽ chàng trai 36 tuổi này trong một kiếp nào đó, tức là mấy chục năm trước, đã từng là chồng của bà cụ. Rồi ông chết trước, trước khi chết thì thề non hẹn biển là kiếp sau sẽ gặp lại lẫn nhau. Rồi ông tái sanh lên, ông chết thêm một lần nữa, rồi ông cũng tìm kiếm nữa, thì gặp nhau ở tuổi 106. Anh thì bị nghiện ma túy nặng, cho nên bị bắt vào trung tâm cai nghiện. Thì trong thời gian một năm mấy đó, ở trong trung tâm đó, thì cụ bà 106 tuổi vẫn đi thăm chồng và cảm thấy hạnh phúc khi được đoàn tụ sau những thời gian cai nghiện trở về. Những hiện tượng như thế không phải là ít. Cách đây vài năm thì báo chí đưa tin một sự kiện đau lòng của một đại gia Hồi giáo tuổi 86 lấy người vợ thứ 100. Cô này đó là 18 tuổi, và đến cái đêm mà động phòng qua trúc đó, thì người vợ thứ của ông đó, báo rằng đó là cháu nội của bà. Và rất may các thông tin đó đã kịp thời cung cấp, cho nên cuộc hôn nhân đó đã được hủy. Chứ bằng không đó, là ông cố đã lấy đứa cháu chích của mình. Vì theo luật Hồi giáo đó, một người đàn ông Hồi đó được quyền lấy 4 vợ hợp pháp. Dĩ nhiên là ở một số nơi đó thì luật pháp đó vẫn không có nghiêm khắc đến độ là đảm bảo một người Hồi giáo nam chỉ được quyền lấy 4 vợ. Trên thực tế họ có thể lấy nhiều hơn. Đó chưa nói đến những tình trạng các đại gia Hồi giáo giàu, họ có thể có đến vài chục người, miễn là họ chu cấp được những cái nhu cầu đời sống cho những người vợ thôi. Và khi mà có vợ thứ, phần lớn là vợ trẻ. Còn tình trạng người nữ lớn tuổi mà lấy người trẻ thì dân gian Việt Nam thường gọi là phi công trẻ lấy máy bay bà già. Nó cũng có những cái nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc, và thậm chí là nó phức tạp hơn là đối với người lớn tuổi nam lấy cô vợ trẻ tuổi nữ. Thông thường thì người lớn tuổi sẽ bị những thiệt thòi về cảm xúc. Trước nhất là sự mất tự tin rằng mình đã già, đang khi người thương yêu của mình là trẻ trung. Vậy đó với đồng tuổi đeo đuổi cô ấy, anh ấy. Và do đó sự mất tự tin này đã làm cho người ấy trở nên là ghen một cách cuồng nhiệt, ghen một cách bệnh hoạn, ghen một cách khó có thể chấp nhận được. Và người chồng hay vợ nhỏ tuổi hơn, giàu được bưng bít bao bọc nâng đỡ, rồi chu cấp toàn bộ tiền bạc và nhu cầu đời sống, cũng khó có thể có được một không khí nhẹ thở trong gia đình. Đức Phật đưa ra ba hệ quả về tâm lý là thường ghen tuông, thường sầu khổ và thường mất ngủ. Ai vướng vào hoàn cảnh này thì có lẽ là vướng vào một trong ba, hai trong ba hoặc là cả ba. Và cái thất bại lớn nhất tại Đức Phật đó là cửa bại dâm. Khó được hạnh phúc lắm. Nên tốt nhất là ta trở về với truyền thống đạo đức Phật dạy, để phát huy hạnh phúc gia đình đó. Một mặt ta thực tập quán bất tịnh trên thân để không có những cái nỗi đê mê, tham vọng, sở hữu quá nhiều những cái phi pháp ngoài vợ chồng thật mà mình đang có, mà các còn giúp cho chúng ta đến với người thương á về tuổi tác nó thích hợp. Sự chênh lệch về tuổi tác dẫn đến cái khoảng cách về thế hệ, và do đó sự cãi giả nhau thường xuyên sẽ làm cho các cuộc tình và hôn nhân đó thường yếu thọ. Phương Tây đó và rất nhiều pháp luật trên các quốc gia hiện nay thì quy định kể từ ngày hôn thú thì tài sản giàu của một trong hai người được tạo dựng được á trong suốt thời gian đó được xem là tài sản chung. Và như vậy nó thường dẫn đến tình trạng là những người vợ hoặc là chồng trẻ tuổi hơn đó bám vào cái hôn nhân này một thời gian 2 năm, 3 năm rồi ly dị thì có thể chia được nửa tài sản kể từ ngày hôn thú. Nếu việc chia tài sản đó là phát xuất từ một người đại gia, tỷ phú thì con số chia tài sản này không phải là ít. Cái giá phải trả đối với những cuộc hôn nhân trên lệch tuổi tác cả thế hệ trở lên đó, là điều khó có thể tránh khỏi. Cách đây một tuần, một diễn viên gạo cội Gomson vừa phải ra tòa để ly dị với cô vợ trẻ kém tuổi hơn 40 tuổi. Và trong mấy năm ở chung có được một đứa con 2 tuổi, thì tòa đã phán quyết rằng là anh phải chia nửa tài sản trong vòng mấy năm qua. Mà đứa tài sản với một diễn viên gạo cội của Hollywood đó, thì không phải là ít. Mỗi một cái hợp đồng phim đó, có thể lên đến cả vài trăm triệu đô la. Mà một năm như vậy các diễn viên nổi tiếng có thể là có hợp đồng 50 bộ phim. Rồi những cái ngôi nhà được tặng biếu khi mà một bộ phim được thành công. Và tòa án bắt buộc phải chia đôi bất động sản và tiền trong ngân hàng kể từ thời điểm hôn thú. Đồng thời đó tòa còn phán quyết dành ra một cái ngôi nhà trị giá là vài chục triệu đô cho đứa con chung của hai người cho đến lúc 18 tuổi, rồi bán cái căn nhà đó ra để chia cho cái quyền thừa kế của đứa con và vợ lẫn chồng đã ly hôn. Báo chí Hoa Kỳ trong thời gian qua mô tả đó là diễn viên gạo cội này đã phải mất ăn bỏ ngủ vì sự tổn thất tài sản quá nhiều. Đang khi với lấy một cô vợ trẻ mong được hạnh phúc hơn nhưng mà hạnh phúc không có. Nỗi nhọc nhằn rồi khổ đau, bất hạnh, bất hòa, cãi giả đã dẫn đến sự mất bình yên trong hạnh phúc. Cửa bảy dông 11. Bất luận nam hay nữ, nghiện ngập không tiết kiệm, bám ô dù quyền thế là cửa vào bại vong. Một vài yếu tố trong cửa bại vong này nó liên hệ đến cửa bại vong thứ 8 và thứ 9. Có một số là mới. Người nghiện ngập được hiểu chung đó là nghiện rượu chè, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy tổng hợp dưới nhiều hình thức, nghiện game điện tử, nghiện chat tin trên mạng, rồi nghiện ăn chơi, rồi nghiện tập tành bạn bè xấu, và nghiện có mặt ở những nơi nó làm cho họ có thể sống trong ảo giác của thiên đường, đều là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tổn thất về hạnh phúc. Nghiện ngập nó có mặt ban đầu như là một cái gì đó rất đơn giản, mà cứ mỗi một lần trải nghiệm thêm một lần nữa thì sự lệ thuộc về tâm lý và thân thể đã trói buộc người đó và biến họ trở thành là kẻ nô lệ cho cơ nghiện. Nên tốt nhất là chúng ta không nên tập bất cứ một cái cơ nghiện tiêu cực nào. Nếu phải chọn lấy một cơ nghiện thì hãy lấy cơ nghiện của cái thiện, cái tích cực, cái có giá trị. Đi chùa mỗi ngày, nghe giảng các giảng đường, tham gia các lễ hội văn hóa, làm việc từ thiện, đóng góp cho xã hội cuộc đời, hiếu chính với mẹ cha, hòa nhã với người thân, cứu đời và giúp người, dần dần và dần dần. nên nâng thành như một thói quen. Và nếu nghiện vào những cái việc thị như thế thì người ấy có cơ hội đang cất bước đến cái phương trời cao rộng, mà mỗi bước chân đi trên cuộc đời sẽ mang lại nỗi niềm hạnh phúc và bình an, đóng góp cho cuộc đời của con người. Tưởng dường như là mình mất đi những cái mình đang có, mà thực ra đó là bồi bổ nhiều hơn dưới dạng tăng trưởng phước báo. Kẻ không tiết kiệm thì thường có lý do và những biện hộ về nhu cầu sự tiêu xài là thích đáng. Nhiều người nữ giàu có đó, trong tủ quần áo của mình có đến cả hàng trăm bộ đồ, mà mỗi một bộ như vậy là vài chục triệu. Nước hương, rồi mỹ phẩm, trang sức phẩm là có vô số, mà đôi lúc cả một cuộc đời chỉ có mặc hay sử dụng một hai lần, đó là hoang phí. Các dịch vụ cho thuê đó ngày nay không phải là ít. Thay vì mình bỏ ra tiền mua một bộ đồ dự một dạ tiệc, trị giá của bộ đồ này lên đến cả vài chục triệu, chi bằng ta thuê sử dụng trong vòng một ngày, tiền thuê có thể mất vài triệu, nhưng hai mươi mấy triệu còn lại đó gần như là mình không có bị tổn phí vào trong cái sở hữu mà hầu như là không có sử dụng đến lần thứ hai. Rất nhiều người giàu có quá đâu cần phải sử dụng lại nữa đâu. Có người mỗi một ngày vậy là thay 3-4 bộ quần áo để chứng minh mình giàu. Rất may không có ai chơi ngông ở chỗ, nếu có 4 căn nhà sáng ngủ ở chỗ, trưa tới ở chỗ, chiều tới ở chỗ, tối ở chỗ khác, người như thế sẽ bị rối loạn đồng hồ sinh học và bất ổn về tinh thần, cho nên khó được hạnh phúc và đảm bảo được sức khỏe. Chứ nếu như mà cái tình trạng đó không ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học, chắc có lẽ người ta cũng dám làm lắm. Tiết kiệm khác với bủn xỉn và keo kiệt. Ở chỗ tiết kiệm á, người đương sự trong tình huống này thấy rõ đâu là nhu cầu cần chi tiêu bao nhiêu là đủ, tác dụng và giá trị của sự chi tiêu là cái gì, và do đó không có chần chừ quyết định ngay lập tức. Còn cái nào không cần thiết, dứt khoát nói không. Đang khi kẻ bủn xỉn mà cao kiệt đó, không phải là thiếu tiền, ít của, sở hữu tài sản có thể là ăn đến vài chục năm, thậm chí là vài kiếp bằng không hết. Đang khi đó, rất nhiều người thân, bao gồm cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, khổ sở, cần đến nhu cầu và trợ giúp, thì họ lại quánh mặt làm ngơ vì nghĩ rằng làm như thế là tổn thất và tiếc nuối, đó làm cho họ khổ đau cùng cực. Kẻ bủn xỉn được Đức Phật nói trong Kinh Dược Sư, mỗi khi phải chia sẻ một sở hữu nào cho người khác, dầu rất nhỏ, dầu đó là người thân, có cảm giác rằng đang lấy một con dao thật bén cắt khứa từng làn da thớt thịt của mình. Mà mỗi một động tác trôi qua, tức là sự giúp đỡ được thực hiện, thì họ có cảm giác là đau nhức nhói như là máu đang đổ, thịt đang nát và xương đang tan giặt. Kẻ bủn xỉn thường có nguy cơ khi sống thì không ai hoan hỷ, không ai thích, nhất là bà con. Khi chết á, thì người ta xa lánh, những cơ hội á, tái sanh làm ngạ quỷ rồi lẫn tiếp tài sản á, là rất cao. Đang khi có tiền mà biết làm phúc, thì tiền tạo ra tiền, phúc tạo ra phúc. Bám theo ô dù và quyền thế đó là một trong những dấu hiệu của những kẻ yếu đuối, thiếu năng lực, thiếu tự tin và thiếu nhân cách. Tại sao ta không tự đứng vững lên bằng đôi chân của mình mà phải bám víu vào cái uy danh và quyền thế của người khác? Ta tự hình dung một cô chim và chú chim nhỏ muốn chứng tỏ mình lớn đó, thì không cần đến cái sự mớm mồi của con chim mẹ và phải tự nó tập cắt cánh mà bay. Một con bò, một con vật sinh ra từ con vật mẹ muốn chứng tỏ mình là trưởng thành phải tự cắt bước mà đi. Phần lớn các loài động vật có được cái khả năng sau vài giờ sinh là có thể tự đi. Những bước chân đi đầu của nó là khập khiễng, thậm chí là ngã quỵ, sau đó là nó đứng dậy lại tiếp tục đi, và dần dà nó trở thành là đi vững chãi. một em bé gồm cô hay cậu bé ở cái tuổi 3-4 trở đi đó có thể thoát ra khỏi và có thể tự thân độc lập được từ bàn tay giúp đỡ nâng niu của cha mẹ hay những người thân. Ta thử hình dung mà khi cô cậu đó lớn lên 18 tuổi, sau đó là 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi mà đi đâu cũng có mẹ và cha dìu dắt, thì đó là nạn nhân chứ không phải là người trưởng thành. Và ta thử hình dung một người khỏe mạnh mà áp vào trong lỗ mũi của mình một cái dụng cụ dưỡng khí, nói kết là một cái bình dưỡng khí, hay là đang đi với một cái nạn, ngồi trên một chiếc xe lăn, gắn mình trên một cái giường bệnh, có thể được xem là một người khỏe mạnh hay không? Chắc hẳn rằng hoàn toàn không. Cho nên việc bám vào ô dù quyền thế của người khác cũng giống như là cái nạn, chiếc xe lăn, rồi máy dưỡng khí, hay là cái sự dìu đỡ, vốn là không cần thiết. Xã hội con người thông qua giáo dục và chuỗi kinh nghiệm đã giúp cho tinh thần tự lập nó có mặt. Rất may mắn chúng ta là những người Phật tử, từ nhỏ khi tiếp nhận tam quy và ngũ giới đã học được cái tinh thần tự lực mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Và trong bối cảnh xã hội tiến bộ của phương Tây đó, thì triết lý của đạo Phật về tự lực đó nó trở thành như là một cái gì đó rất là chói sáng cho người ta noi theo. Thế giới phương Tây là khích lệ nợ, tiêu thụ nợ mà có khả năng thanh khoản và thanh lý là người có uy tín. Ai chưa từng mắc nợ và chưa từng thanh toán nợ được thì người đó sẽ không được đánh giá cao về phương diện uy tín. Các cái thẻ đó được gọi là tín dụng, là dựa vào cái khả năng tiêu thụ và cái năng lực thanh khoản thanh toán của mình. Và khi vác trên vai một đống nợ thông qua việc học đại học hay lập cơ nghiệp, hoặc là mua nhà cửa, hay là mua xe hơi và những sở hữu bất động sản, con người ta phải y ạp từng bước chân đi bằng con đường tự lập. Sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, các công nhân bình thường của phương Tây sở hữu được một căn nhà trung bình là 100.000 đô. Đang khi đó, người Việt Nam và những quốc gia nghèo khó khác đó, thì giàu có tinh tấn, không mệt mỏi, không bỏ cuộc, với đồng lương ít ỏi và bảo giá hiện nay, thầy chúng tôi suy luận đó, chết đi sống lại khoảng 10 kiếp, mỗi một tháng lương là không ăn một đồng nào cũng chưa được mua một căn nhà ở khu phố thị. Đó là một điều rất là vô lý. Trong bài kinh Người Áo Trắng, Đức Phật có một bài kệ nói như thế này: bất luận con bò gì, một màu hay nhiều đốm, lớn hay là nhỏ, bản chất của con bò là ở sức chuyên chở. Mao Trạch Đông có một câu phát biểu: con mèo và mèo tâm thể, màu đen màu trắng quan trọng, mà con mèo đó là bắt chuột là được. Người ta tán dương về cái câu nói hấp dẫn đó, nhưng là không biết rằng là trong đạo Phật là có một câu nói sâu sắc hơn. Con mèo chỉ bắt chuột thôi, có khi người ta thích, có khi không thích. Rồi con trâu, con bò thì ai cũng thích, vì nó là bạn của các nông gia. Và sản phẩm sữa, thậm chí là thịt của nó, đối với những quốc gia ăn mặn trở thành là một trong những phương tiện để nuôi sống con người. Rồi sức quan trọng của nó là chuyên chở và canh tác đó. Chính thể nào cũng quan trọng, mà quan trọng là chính thể đó thông qua cái cơ chế tổ chức của mình có thể làm cho con người, các công dân đó, được công bằng xã hội, được nhân quyền, được dân chủ, được bình an, được hạnh phúc, được phát triển, được đóng góp và được thừa nhận cái nhân cách của mình hay không. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên tốt nhất là ta thoát ra khỏi các ô dù và quyền uy bao che để tự lực, mà năng lực tự lực mới thật sự là sự thành công. Nó bền, cái gì mà do mình tạo ra đó, cái đó được trân quý và tiêu dùng nó cũng hết sức là đúng phương pháp. Cha mẹ thương con là phải giúp cho con có phương pháp để làm giàu, chứ không phải là thừa kế toàn bộ những cái gì do cha mẹ để lại. Vượt qua tất cả các thói quen nghiện ngập, rồi tiêu xài hoang phí, hưởng thụ quá nhiều dựa vào ô dù quyền thế, thì con người sẽ có được từng bước chân đi, mà ban đầu thì hơi vất vả, trên diễn tiến thì vững chãi, về lâu về dài là đảm bảo được thành công bền vững và phát triển bền vững. Cửa bài dông 12: tài sản ít, dục nhiều, sống bất lương không đạo, tham quyền thích cai trị là cửa vào bài dông. Đây là bốn yếu tố dẫn đến bài dông, có thể được chia làm hai nhóm. Hai yếu tố đầu nó liên hệ đến thái độ sống của đại đa số con người, và hai yếu tố sau nó liên hệ đến là những cái giới chức, những vai trò lãnh đạo trong các quốc gia theo luật pháp quy định. Và nếu không biết giữ chính mình đó, thì cái con đường mời gọi thất bại và khổ đau là chắc chắn có. Tài sản ít dục nhiều, tức là nghèo khó, bất hạnh, gia đình là không có được thuận lợi, ấy thế mà mình có nhiều ham muốn, nhiều ước muốn, rồi đua đòi với chúng bạn, mong mỏi sở hữu tài sản, tiêu thụ nhiều, hưởng thụ nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều, chắc chắn là tổn thất và bại vong sớm hơn. Do đó phải biết mình là ai, đang đứng ở vị thế nào, vị trí gì, gia đình mình ra sao, để chúng ta tự hài lòng với những gì đang có, không gây khó dễ đối với cha mẹ vốn đã chân lắm tay bùn, vất vả cực nhọc biết bao nhiêu năm tháng từ lúc khai sinh mình ra. Có rất nhiều cô cậu đó học chung, chơi chung với những chúng bạn giàu có, cha mẹ của chúng chu cấp mọi thứ, muốn cái gì được cái nấy, và trở thành là các công tử bột, các công chúa bột, rồi tập tành theo thói quen đó, lại muốn cha mẹ nghèo khó của mình cũng đáp ứng những nhu cầu như thế mình như thế ấy, thì làm sao mà hạnh phúc cho được. Câu nói đừng trèo cao té đao áp dụng trong vấn đề hài lòng với hoàn cảnh đang có đó sẽ giúp cho chúng ta sống chuẩn mực, và thay vì quá bận tâm đến cái giàu, cái sang trọng, cái sở hữu, thì hãy đầu tư vào nhân cách, lập nghiệp chân chính, rồi có tinh thần tự lập cao, về lâu về dài thì ta có một cái bước đi vững và có sự thành tựu to. Điều bài văn thứ hai là sống bất lương vô đạo. Bất lương nghĩa là không có lương tâm, không có sự hổ thẹn, không có nỗi sợ hãi về những cái xấu, không lắng nghe những cái lời khuyên ngăn, không biết văn lời chân chính của cha mẹ dạy, bỏ qua tất cả mọi can gián và góp ý lời cao, ý tưởng đẹp, trở thành cái kẻ gọi là giết chết lương tâm và chai sạn trước những nỗi khao, nỗi khổ niềm đau của người đồng loại. Những người như thế thường sống vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp, vi phạm nội vi và không biết tôn trọng mình và người. Vụ án cướp tiệm vàng vị thành niên Lê Văn Luyện đã trở thành là nỗi đau chung của xã hội Việt Nam. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã trở thành là một tên cướp máu lạnh. Cậu bé này đã dành ra vài ngày để nghiên cứu địa thế của tiệm vàng Kim Ngọc, rồi biết gia đình vợ chồng chủ tiệm vàng này thường thức vào bữa sáng sớm, cho nên đã đột nhập vào nhà bằng một cây áp cạnh nhà, rồi phục kích ở lầu, sau đó tắt hết đường dây điện, đập phá các cái máy quay phim, chờ chủ nhà lên dùng dao để đâm giết chết, giặt giả với chủ nhà giết chồng. Vợ phát hiện những cái tiếng động lạ, chạy lên thì bị anh ta giết, sau đó xuống dưới nhà dưới thì thấy cô con gái mười mấy tuổi đang nằm giết chết, và một em bé 2-3 tuổi đang khóc la quá nhiều, dỗ không được giết luôn, và cũng đi khoảng gần 60 cây vàng và nhiều sợi dây chuyền đem về nhà, để ra cha mẹ đó phải khuyến khích con đầu thú để được cái khoan hồng của luật pháp. Thì vì lòng tham mà cha mẹ đã chôn giấu vàng, cuối cùng là cả một gia đình bị vướng lụy. Cậu bé này là bị bắt ở cửa ngõ biên giới trước khi nỗ lực đào tẩu sang Trung Quốc, bây giờ đang trong quá trình thụ án. Còn cha mẹ thì bị tội đồng lõa, biết mà không báo pháp luật, cả một gia đình như thế là bị mất hạnh phúc. mang tiếng Vây Đà. Đó là do vì sống bất lương, muốn có sở hữu tài sản mà không thông qua con đường làm ăn chân chính, muốn ngắn mà có nhiều tiền, cho nên đã trở thành kẻ tội đồ của xã hội. Và cái vết nhơ về lương tâm đó có thể trở thành làm nỗi ám ảnh cả cuộc đời của cậu bé này về sau. Khi được hỏi cung đó, thì cậu bé trả lời rất đơn giản, không có chút gì sợ hãi. Rồi ta đưa tay ra, các chú hãy cầm tay của cháu đi, các chú hãy bắn chết cháu đi. Do đó là các bậc cha mẹ mà thiếu sự quan tâm đến con, thiếu những cái không gian gia đình, mâm cơm gia đình, rồi thiếu sự đồng hành với con trong học hành và vui chơi đó, sẽ có thể tạo cơ hội tiêu cực cho việc phát triển các nhân cách xấu mà con cái chúng ta bị vướng phải do ảnh hưởng của xã hội và bè phái, bè bạn không có chân chính. Còn kẻ tham quyền và thích cai trị đó, đó là hai thái độ tâm lý tiêu cực đối với các quan chức, dù là theo bất kỳ một chính thể nào. Biểu hiện của người tham quyền đó là sợ người giỏi hơn mình, cho nên lập ra một cái liên minh và trù dập những kẻ trung thành, có tài, có đức, loại trừ họ ở các cái vòng loại bầu cử, rồi vu khống, xuyên tạc, thậm chí là có thể có những lá thư đặc danh để gây hoang mang trong quần chúng. Mà thường kẻ sĩ và kẻ đạo đức là có cái suy nghĩ hơi quá tự tin rằng là tôi không có xấu cho nên tôi không cần phải đến chính gì. Kết quả là đó, làm cho quần chúng xa lánh, đang khi kẻ xấu là có thể tài vị lâu dài. Chủ nghĩa độc đoán và có thể dẫn đến các hình thức của tội phạm chống lại nhân loại đối với những kẻ tài ít, đức ít mà vai trò vị thế cao. Càng muốn duy trì vai trò vị thế này đó thì càng làm những điều phi luật pháp, phi đạo đức, mất lương tâm. Đại tá Gaddafi của nước Libya được xem như là một nhân vật tham nhũng sau khi WikiLeaks công bố ra những dữ liệu về các cái tài khoản vài chục tỷ đô la ở hải ngoại trong suốt gần trên dưới 40 năm tại vị của ông, đã làm cho các thường dân và nhất là các thành phần đối lập đã chống cự lại ông. Rất may được sự tiếp tay của NATO thì cái cuộc chiến Libya vừa kết thúc sau mấy tháng tham chiến. Syria đang cũng lâm vào hoàn cảnh, và đây được xem như là cuộc cách mạng qua nhài từ một sự kiện biểu tình dẫn đến hàng chuỗi các sự kiện biểu tình để lật đổ một chính phủ, đã làm cho rất nhiều chính phủ ở châu Phi quan ngại. Mấu chốt nằm ở chỗ là nhiều kẻ thiếu tài, thiếu đức, phạm luật pháp nhưng mà có quyền cao, rồi tham địa vị lâu, cho nên là không muốn rời khỏi cái quyền thế đó. Dân gian có câu danh lệ, đạo Phật cũng thừa nhận danh và lệ nó đi đâu với nhau. Danh nó liên hệ đến vị thế xã hội, và lệ đó nó liên hệ đến cái quyền bính mà mình đang có từ cái danh. Đó là lý do tại sao mà người ta thích con đường hoảng lộ, mặc dù tuổi thọ của con đường này không cao, nhưng mà trong thời gian tại vị đó, những người ở những quốc gia nghèo đó, là muốn dựa vào cái phương tiện chính trị này để sống vinh thay phì gia. Tuần lễ vừa qua, chúng tôi và Hòa Thượng Thích Trí Quảng tham dự hội nghị trù bị cho việc thành lập Liên minh Phật giáo Thế giới tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi. Thì thời gian đó cũng là thời gian kết thúc 13 ngày biểu tình của một người công dân Anna ở tuổi 74 và một vài quan chức chính phủ về hưu và nghỉ việc. Nó kết thành một cái nhóm được gọi là nhóm Anna, tạo ra cái phong trào biểu tình rần rộ chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm của đất nước Ấn Độ này, để đòi hỏi chính phủ phải thông qua một cái dự luật chống tham nhũng ở mức độ gọi là toàn triệt. Lúc đầu thì đảng lãnh đạo, đó là đảng Quốc Đại, và các đảng phái đối lập là miễn cưỡng tiếp tay, vì sợ rằng là cái phong trào dân sự đó được thừa nhận đó thì có thể dẫn đến các phong trào dân sự khác, và đó là bất ổn về phương diện chính trị. Nhưng cuối cùng đó là cứ mỗi một ngày như vậy, tối thiểu là có 80.000 người tham gia biểu tình, và có những tuần lễ cao độ lên đến là vài trăm triệu người. Và kết quả là đến ngày thứ 13, chính phủ đã phải thương lượng với ba cái yêu cầu của cái nhóm ANA. Thứ nhất là triệt để đánh vào mạng lưới tham nhũng của chính phủ từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương. Đó là cái vết đau rất là nhức nhối của đất nước Ấn Độ này. Thứ hai là các văn kiện hành chính phải minh bạch rõ ràng, và các đơn từ của người dân phải trả lời trong thời gian được hiến pháp quy định, và phải ghi rõ ai là người chịu trách nhiệm này. Cái tiền tham nhũng Ấn Độ đó nó thường gấp 4 lần so với cái tiền chính thức được chính phủ công bố là tối thiểu. Và phần lớn là các nhân viên là không chịu trách nhiệm, vì không có người nào chịu trách nhiệm trực tiếp. Và điều đó nó dẫn đến sự tổn thất tài chính, tiền bạc, thời gian, công sức của đất nước đông dân. Vậy thì thứ ba, đề cao vai trò tiếng nói của dân sự trong các vấn đề quốc sự. Vì người dân á, là được quyền tham dự vào các quyết sách của nhà nước, sẽ góp phần làm cho cái tính cách dân chủ của đất nước này, mà vốn thể chế của nó là thế, được đề cao và phát triển bền vững hơn. Rất may là cái phong trào dân sự đó qua 13 ngày biểu tình đã được thành công. Thì cái hứa hẹn trong tương lai tại đất nước này đó là nạn tham nhũng sẽ được giảm thiểu ở một mức độ tương đối nào đó. Đây là lần đầu tiên Quốc hội của Ấn Độ thông qua một dự luật mà do những người dân phát thảo, chứ không phải là do cái nhóm làm luật của Quốc hội. Điều đó chưa từng có ở bất kỳ một quốc gia nào. Riêng tại Ấn Độ đó, trung bình một dự luật khi được Quốc hội thông qua ở mức độ nguyên lý thì cái nhóm chuyên gia luật của Quốc hội, bao gồm là nhóm thường trực, sẽ phải có 6 tháng để xử lý những ý kiến đóng góp tại Quốc hội, điều chỉnh, sau đó trình lại cho Quốc hội và thông qua. Lúc đó dự luật đó mới trở thành luật đi vào trong đời sống. Đằng này đó chỉ có 13 ngày dự luật đó đã được thông qua, chưa từng có. Phát biểu tại phiên họp kết thúc đại biểu Quốc hội của Ấn Độ đó, thì ông Mukherjee đã tuyên bố rằng là đất nước này dân chủ đến độ là chấp nhận những cái thuộc về người dân, những tiếng nói thuộc về dân, và làm đảo lộn mọi trật tự về luật pháp và hiến pháp của nước này từ nhiều năm, kể từ sau thời kỳ anh trị. Và đó nên được xem là một sự ăn mừng hơn là một nỗi đau thất bại về phía chính phủ. Chúng tôi cho rằng với tư cách của chủ tịch quốc hội và pháp ở như thế là rất đáng được tán dương. Đó là tinh thần dân chủ đích thực. Vậy đó, thay vì thích quyền, thích cai trị, thích trừng phạt, thích ô dù, thì đạo lý nhà Phật dạy đó là phải lấy dân làm gốc, và phải thanh lý các cái bộ máy và trừng phạt những tham quan đến đây đến chốn, thì đất nước mới có thể đi lên được. Mà không đó, nó có rất nhiều tệ đoan, và khi tệ đoan đã có rồi, lòng dân ly tán, mất niềm tin, thì rất khó giữ được chính thể một cách lâu dài. Đó là thông điệp mà bài kệ này Đức Phật muốn nhắn gửi đến. Kết thúc bài kinh, Đức Phật đã đúc kết bằng một bài kệ 4 câu như sau: người trí khéo quán sát 12 bại dông này, sống tốt với chánh kiến, được hạnh phúc đời đời. Một trong những nỗ lực để tránh xa 12 cửa bại dông đó là duy trì chánh kiến, ta có nhân sinh quan đúng, thế giới quan đúng, đạo đức quan đúng, xã hội quan đúng, làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi, vượt qua những thói quen tiêu cực, sống biết khép mình trong quỹ đạo của đạo đức, và nỗ lực vươn lên, không bỏ cuộc, không chán nản, không thất vọng, thì trước sau gì chúng ta cũng vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Kết quả của nỗ lực chân chính đó theo Đức Phật đó là hạnh phúc. Tính thời gian của hạnh phúc này theo Đức Phật đó là đời đời, chứ không phải chỉ là một năm, hai năm, vài chục năm, hay là một kiếp người bây giờ và tại đây. Do đó việc thực tập 12 cánh cửa tránh bại vong, và đồng thời so sánh đối chiếu và thực tập 10 con đường dẫn đến hạnh phúc, bao gồm 38 yếu tố chi tiết. Chắc chắn rằng là người tu học sẽ được hạnh phúc bình an trên cuộc đời. Vì thời gian đã hết, thời kinh của chùa đã gần đến, các câu hỏi trên bàn sẽ được giải đáp trong tuần lễ sau. Mong quý vị thông cảm. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.